Thưa, trong khi chờ đợi xin mời quý bạn nào nó có câu hỏi xin mời tiếp lên. Xin mời hỏi.
Cái nguyên khí chị yếu lắm, hai bên thận nguyên khí cũng yếu lắm đó. Rồi bây chị nhớ nghe lời tôi ngày 3 lần nha, uống chừng ít lần là thấy khác. Bây giờ chị có thể rờ mặt, chị biết nó chạy như vậy trước khi chị uống, và chị uống rồi là nó thay đổi rồi.
Ít chân của con bên này hồi đó bác sĩ thử nó lạnh nhưng nó không có phản ứng, là nghe nó yếu lắm.
Không, bây giờ tự tại cái khúc này thôi, khúc này yếu thì cái chân nó liên hệ, nhiều khi gót chân đau nữa, gót chân đau nữa.
Gót chân này đã nứt lắm nhưng mà.
Gót chân đau.
Thưa, để tiết kiệm thì giờ xin quý vị nào có định đặt thêm câu hỏi xin mời qua bên này để lên cho nhanh.
Ví dụ thì tạm mua ha, một ngày uống 3 lần như thế đi. Là thấy con người khỏe, cái hơi chỉ yếu quá mà. Chỉ làm pháp luân cũng không được.
Làm cũng đỡ lắm.
Không được, yếu lắm. Cái uống nó mạnh à.
Nhưng mà con tập thể dục thì con cũng có được.
Không được đâu, cái hơi yếu. Cái thận khí yếu lắm. Bây giờ chỉ uống thận khí nó mạnh lắm. Mặt mày nó tươi rồi. Ha. Vui ha.
Con cũng còn đau hỏi nữa.
À, còn nói đi, hỏi luôn đi. Mua thêm ít hộp uống nha.
Thưa thầy, con còn câu hỏi nữa là về đạo. Con đọc cái trong cuốn Đại Thừa Chân Giáo thì con thấy Thượng Đế có nói là địa ngục đó là không có phải ở đây mà là một cái thế giới khác. Rồi nếu mà người ta ở cái thế giới khác mà tại sao những linh hồn đó có thể lợi cái thế giới của mình tới cái thế giới này được, cũng như những người chết đó, họ về đây được mà mình từ người phàm mình không có thể đi tới cái thế giới của họ được.
Cho nên người phàm có tới thế giới đó được cho họ mới viết sách Địa Ngục Du Ký á. Rồi ở dưới thế giới đó họ cũng chạy lên đây, rồi họ nhập xác, rồi họ bóp cổ người ta, họ hại người ta, làm cho điên khùng cũng có nữa. Có chứ.
Nhưng mà sao mà cái người phàm của mình thì tới cái thế giới kia ít quá, còn họ thì bên kia sẽ thấy qua nhiều.
Tại
quá.
Vì mình hướng ngoại, mình hướng về sự động loạn, hướng về tiền bạc, hướng về cái chuyện cục ngắn không à, thì mình đâu có đi qua bên kia. Nó động quá đi, mình cứ quay quần trong cái sự trói buộc, thành ra mình đi không được. Cho nên người tu rồi mở cái trói buộc rồi, nhắm mắt là đi cho coi gì đó. Tại sao mình tu, tu là mở sự trói buộc trong nội tâm. Cho chị hồi trước chị yếu, chị bệnh đó, là biết bao nhiêu thuốc trong đầu chị, thứ này thứ nọ nó trói buộc chị. Rồi chị, một thời gian chị khỏe rồi chứ tôi đâu có cần gì, chị thấy nhẹ rồi đó. À, rồi chị tu thiền rồi chị thấy tha thứ và thương yêu cần thiết, chị không có trói buộc nữa. Ai ghét chị cũng thấy rằng lấy quán làm ăn nhờ người đó, tôi mới thấy tôi có khả năng thanh tịnh. Thấy chưa? Những sự kích động và phản động của trường đời nó đẩy tôi lui về sự thanh tịnh. Thì tôi thấy tôi còn vốn, cái vốn liếng tôi đã bỏ từ lâu, mà tôi theo cái vốn liếng động loạn. Thành ra tôi lui về, tôi tận hưởng cái vốn liếng thanh tịnh của chính tôi. Thì lúc đó chị muốn đi đâu chị đi, chứ đâu cần phải giấy tờ. Có chút xíu đó thôi à.
Thưa vì thì giờ có hạn, chúng tôi xin đề nghị quý bạn đạo đến hỏi, cố gắng hỏi những câu có tính cách về tu đạo hoặc những cái thắc mắc trong vấn đề tu tập. Còn vấn đề chữa bệnh thì xin quý vị chắc dành cho một cái cơ hội khác. Tiếp theo xin mời Hoa.
Kính chào thầy, con xin thắc mắc câu hỏi. Thưa thầy, tu đến trình độ nào thì mới biết được cái tâm tương ứng?
Tu thân ngoại thân là anh thấy anh xuất ra rồi. Mà anh xuất ra rồi, anh ngồi đó anh làm việc, thì tự nhiên trong cái việc đó anh thấy anh bí rồi. Thì người ta tới người ta chiếu. Khi người ta chiếu thì anh nhớ rằng ai đây, ông Tám với ai. Khi anh nhớ lại ông Tám rồi, anh nhớ lại công việc, cái đời anh viết ra rõ ràng, không có cái gì kia mà tâm tình ứng. Chứ không phải nhập xác anh. Nhập xác anh không phải tâm tình ứng. Nhập xác anh là anh, một là anh có nhiệm vụ để cho những người tới đó cũng như căn chùa, để cho họ có cơ hội tu. Anh nhập xác để họ trù trì tu, quá độ chúng sanh, để họ làm phước chuộc tội của họ, để họ được thăng hoa ở kỳ đó. Còn anh có cái nhiệm vụ đó, anh cũng được nhẹ, sau này anh sẽ tiến hóa lên, học ở cấp cao một chút vậy thôi, chứ không có thể đi trực tiếp như những người tu vô vi được.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai là khi thầy nói chuyện hoặc là có một vị nào mà nhờ coi như là về nhận thức về điển quang cũng như là Đức Phật Quan Âm hoặc là các vị khác thì thầy giả nào đến trình độ nào mới có thể biết được vị đó thầy đang nói chuyện qua vị nào đó?
Cái đó là khi anh trở về không thanh tịnh thì tự nhiên anh thấy rõ rồi. Cái này, cái người này nó tới với ông Tám khi không, ông chuyển giọng, ông nói về cũng như là Quan Âm giáo dục một cách yêu thương. Thấy chưa? Vì cái căn họ thuộc về đó, tôi phải lấy đó mà đắp bù cho họ, họ mới thức tâm. Còn người đó nó hướng về Thượng Đế, hướng về sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ, phải lấy đó đắp về đó. Cho nên khi tu một thời gian, anh trở nên là gì? Cũng như cái post office, một trạm để anh chuyển điện. Nhưng mà anh chuyển điện đó, anh có nhiệm vụ chuyển điện không? Anh có trình độ không? Và anh có phần sáng suốt không? Chứ còn ngồi mà chuyển điện mà thiếu sáng suốt không được. Phải sáng suốt sử dụng là của người ta như thế nào, phải trả về nguyên căn đó, không có lộn xộn được. Những người làm việc đó thì làm việc đó, chứ không có móc từ việc này mà đi qua việc kia là họ điên. À, cho nên nhiều người nhận được điển nói bậy nói bạ đã làm cho người ta điên cũng có nữa. Phải coi chừng cái đó. À, mình phải xuất ra, mình đi học một khóa trên đi, rồi mình mới của họ, rồi họ mới đi qua đầu phần sân.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn anh.
Dạ, tiếp theo xin mời chị Hà.
Thiền định hôm nay cũng gần 1 năm rồi. Từ lúc nào mà chị ngồi thì thấy tỏa hơi ấm hết, không có cái gì mà ớn lạnh trong cơ thể chị nữa, lúc đó chị mới ngồi được. Ha?
Cảm ơn.
Yeah.
Xin mời chị Phước.
Kính thưa ông Tám, lần này con gặp ông, chúc thầy Tám dồi dào sức khỏe. Và kính thưa bạn đạo, con cũng làm ba con hồi trước thì bên Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà con thì tu theo đạo Phật đó ông Tám. Nhưng mà đương nhiên bây giờ thì con không biết sao con được cái pháp là tự nhiên cái đạo con thì nó nứt ra ông Tám. Rồi cái con thở nó vô trong người con thì cũng rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì đến cái trình trạng thái này thì cái đầu con tự nhiên nó, con nằm nó ngồi bất cứ mà sao con không có ngồi thiền như là ông Tám dạy. Con có đọc kinh của ông Tám mà con hiểu mà nó không phải đi từng lớp như ông Tám dạy. Nhưng mà tự nhiên cái hồn con nó xuất ra cái nhị thân. Đến khi cái nhị thân đó nó cũng có nhiều cái ấn chứng khác. Nhưng mà hiện tại thì con ngồi hay là con nằm á thì cái hồn tự nhiên nó rút ra hết khỏi mình con. Thì con nhìn lại con thấy cái đầu con có một vòng trắng vậy đó ông Tám. Rồi có một lúc nữa thì con thấy cái cơ thể con á tan ra cả vũ trụ luôn vậy á. Mà con không biết là có đúng pháp không, con bạch chương Tám nè. Như là con còn kẹt cái gì đó, bạch Tám cũng dạy con để học thêm.
Cái đó là chị đã có phần thanh điển cái nhiều kiếp đã tu học. Cho nên ngày nay nó mở ra và chị gặp cái pháp này mà chị tưởng tới thì nó rút chị lên nè. Còn nếu mà chị hành theo cái pháp này là hỗ trợ cho thể xác. Cái phần tâm linh đã có sẵn đi học được, cho nên mỗi buổi sáng thì rõ kiến cặp mắt chị nó long lanh nè. Nó không khác với người thường, nó không có giống đâu. Cái phần điểm nó được rút thì nó được trao đổi hàng đêm hàng ngày. Cho nên con mắt nó sáng và tâm hồn nó thấy nhẹ. Nhưng mà nếu chị thiền theo cái pháp này là hỗ trợ cho thể xác đó, để giáo dục cái vía đó. Cái hồi nào giờ không biết giáo dục cái vía, bây giờ mỗi cái pháp này lập trật tự cho cái vía thì nó còn lành mạnh hơn. Mà những cái chị thấy là điều đúng chứ không có sai đâu. Cho nên giữ tâm thanh tịnh và xin đảnh lễ Phật. Bây giờ Phật giáo Hòa Hảo, những lời của Đức Huỳnh giáo chủ là một vị thiên tiên dẫn chúng sanh trở về Phật giới. Cái lời của Ngài rất chính xác chứ không có sai chạy.
Thế đã ơn ta. Thì con cũng có mấy chứng bệnh đó thầy Tám. Cái tự nhiên giờ thì cái đầu con trước đó, nó cũng khi nhức nhiều lắm. Rồi trong người con cũng bị nhiều cái chứng bệnh lắm. Thế sao bây giờ con nghĩ tới cái chỗ nào thì nó hết chỗ đó không bác?
Đó là điểm đó.
Dạ.
Là dẫn điểm đó. Mà chị làm theo pháp luân ở đằng này á, thì nó mở ra hết thì chị đâu cần phải sử dụng cái đó làm chi nữa.
Dạ.
Đấy không?
Dạ.
Để cái điểm ta đi học đạo.
Vậy thế bây giờ thì con như hồi tới này nè.
Ừ.
Con nằm con không có nghĩ là thiền định gì hết á. Ừ. Mà trong người thì biết mình không có ngủ.
Ừ.
Mà cái hồn thì nó ra ngoài.
Ừ.
Mà cái người thì như thức chị không ta?
Ừ. Ừ.
Rồi thấy là sáng ra cái mình thở cái không khí nó vô như là theo hơi thở mình.
Ừ.
Như vậy là có bị sao không ta?
Không sao, tỉnh táo rất tốt, lỗ mũi rất thông.
Dạ.
Cơ tạng rất mát, không có cái gì rắc rối hết.
Dạ,
thế đó. Rồi nếu mà chị thiền theo cái pháp này rồi sau chị mới chỉ đường cho người ta thiền, sức khỏe trên hết.
Dạ. Thưa ba con, ba có phải là ngồi theo thứ tự tám dạy hay là bây giờ tự nó automatic nó muốn thở theo?
Không, chị phải luyện cái xác này.
Dạ.
Cái phần linh hồn mình có cái căn nhẹ nhưng cái xác nó đã nhiễm trần ô trược.
Dạ.
Chị mượn cái pháp này khứ trực lưu thanh.
Dạ.
Sơ hồn chí minh thôi cũng đủ rồi.
Dạ.
Chí minh chập mà nó cũng xuất rồi.
Dạ.
Yeah.
Dạ.
Rồi sau này chị ngồi chị làm pháp luân.
Dạ.
Pháp luân bằng ý chí. Chị dùng pháp luân bằng ý chí để rúng đầy ngực trung lưng bộ đạo thì nó chuyển nó mở lần ở bên trong.
Bây giờ con thở đấy thì tám nhưng mà tuy nhiên cái hơi thở con nó còn có chút xíu trên đầu mà tại sao con thở cái đi luôn à không ta không còn hơi thở trong
mình. Nó mở ra rồi nó phải vậy nha. Cho nên chị cố gắng lo cho cái thể xác đi.
Dạ.
Để cho nó được khỏe mạnh rồi tiếp tục cứu đời. Nghe không?
Dạ. Dạ. Dạ.
Đây rồi sẽ nghe nhạc trỗi rồi những lời dạy ở bên trên nữa. Nhiều trường học lắm.
Thưa có bạn nào có câu hỏi xin mời này. Xin mời ba. Thưa có bạn nào sắp có đặt câu hỏi nữa xin mời lên trên này để tiết kiệm thời gian.
Dạ, kính thưa thầy.
Yeah.
Dạ, thưa con, sao thấy thường thường nó nổi da gà hoài mà không phải lạnh, không biết cái bệnh hay cái chi vậy thầy?
Cái đó là con dâm theo bên.
Vậy là phải làm sao vậy thầy?
Thì bây giờ ở đây có cái pháp tự giải làm chí minh sơ hồn, mà quên cái vụ nổi da gà đi, làm thét tung cho nó ra. Bởi vì hồi nào giờ không có, không đem cái nguyên khí vô để giải tỏa bảo vệ sắc thân, chỉ lo ra mà thôi, cho nên người ta mới áp vô. Thì bây giờ mình lo nội bộ thì nó phải dạng ra làm chứng minh.
Dạ, dạ thưa thầy con.
Cái dâm đó theo cũng là theo giúp thôi chứ không có theo hại.
Dạ, dạ.
À,
dâm nó ở nhà hay là?
Ở nhà, trong bà con thôi.
Dạ.
Nhưng mà dạng nó ra đi, rồi mình coi kinh nghe băng để cho cái đó nó đầm tu.
Dạ.
Hai phần được phước. Hả?
Dạ thưa thầy, có cái nghiệp duyên của con xuống đây có làm được cái gì không thầy?
Có chứ, ai cũng có nhiệm vụ.
Dạ. Cái nhiệm vụ của
đã
con
làm
là
hiền thê rồi làm hiền mẫu rồi biết
dạ,
trời Phật.
Trong nhà
cái đó là dạ. Cái quan trọng nhất là nhân đạo đó.
Dạ, ngoài đời con có làm được cái gì không thầy?
Ngoài đời mà tu rồi thì cứu độ người ta nhé. Có tâm từ mà.
Ừ.
Không có nghĩ điều ác mà.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Thì bây giờ bà hành cái pháp này rồi sẽ thấy.
Dạ.
Ừ.
Thưa ông chồng con đó, phải cái bệnh thần kinh hay là bệnh gì không thầy?
Bệnh đó là bệnh thần kinh đó chứ.
Ừ. Mà cái đó thì nó lần lần nó bớt hay làm sao thầy?
Thì bây giờ chỉ cứ tu rồi nó sẽ thôi. Tu rồi ảnh hưởng người tu. Cái tu này là khôi phục sức khỏe, hẳn nhất về bệnh thần kinh.
Dạ.
Vì ngũ tạng điều hòa thì thần kinh nó ổn. Ngũ tạng không điều hòa thì thần kinh mất ổn.
Dạ.
Hiểu chỗ này không?
Dạ.
Cho nên cái pháp này là tự mình tu mà tự mình là y sĩ chịu cố gắng để đánh đổ sự lười biếng của nội tâm nội tạng thì nó trở về cái nhiệm vụ sáng suốt để cứu độ phần xa. Ừ.
Dạ. Dạ, thưa cảm ơn thầy lắm.
Chị đã tu phước nhiều rồi, bây giờ phải tiếp tục tu về huệ, về tâm.
Dạ.
Thì mới giải tỏa những cái sự phiền muộn đó.
Thưa tiếp theo xin mời anh Bảy. Bạch thầy, con theo pháp môn này khoảng chưa đầy 6 tháng nay, nhưng mà trong thân thể con có rất nhiều cái hiện tượng, có vài cái hiện tượng mà con thấy rằng con chưa biết làm sao. Thật ra con mạo muội lên đây để kính nhờ thầy giải đáp giùm. Là khi con hành pháp chiếu minh thì cái đầu của con ngay chỗ cái trước trán á, ngay chỗ mấy cái cọng tóc nè, chỗ chân tóc á, nó tê cứng hết. Dạ, nó tê cứng hết. Với lại khi mà con thở thì cái đầu ở trên nó kêu xèo xèo, mà con không muốn chú ý tới nó, nhưng cuối cùng cũng phải chú ý, tại vì nó kêu rõ quá, nó kêu xèo 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 xèo, xèo ở trên cái đầu á. Thành ra con thấy như vậy thì con không kính nhờ thầy giải đáp giùm, là con không muốn chú ý tới nó, nhưng mà cuối cùng nó cứ xèo hoài, con phải chú ý tới nó. Như vậy
con
nên
cái trượt
à?
Cái đầu của mình luôn luôn cũng có trượt điểm vậy, cái trượt khi nó xuất ra cái đó tốt, nó có gì đâu, một thời gian nó đâu còn kêu nữa. Ai cũng có cái đó. Rồi nhiều tương lai anh sẽ nghe nó nổ, nó đỡ như đỡ sợ về, anh đừng lo, không sao hết. Nghe cái cách vậy mà không sao, mà anh thanh nhẹ là mới chứng minh cái trượt trong khối óc mình nó được giải tán. Thấy không?
Mà cách đây khoảng 7 ngày thì con, sau khi con ngồi thiền, tại vì con cũng thú thật với thầy là đúng ra thì 6 tháng sau thì mới hành pháp luân chiếu, pháp luân thường chuyển và ngồi thiền. Nhưng mà con mới vô có một tuần lễ thì bắt đầu con làm hết 4 pháp luôn. Thầy con tham lam quá đó thầy. Nhưng mà cách đây khoảng tuần lễ thì sau khi con thiền xong thì con vô con nằm con ngủ, thì tự nhiên con nghe một cái dù hay là từ ở dưới chân nó rút lên, cái con đi đâu mất tiêu mà con thấy tối thui à. Thì con không biết cái đó có phải là vọng tưởng hay là như thế nào, nhờ thầy giải đáp giùm.
Anh nằm xuống mà nó rút như vậy là nó chuyển xuống như thế này. Nó không có phải đi lên trên, nó không có ánh sáng. Và khi mà anh ngồi ngay á thì cái quả hồng nó xuất phát lên trên rồi nó bị chớp ánh sáng, lúc đó mình thấy sáng. Nhưng cái đó là anh tập quá sớm, vì cái quả căn chưa có giải đều, anh hiểu không? Cái chiếu minh là làm cho anh trở lại cái nhẫn tính và giải cái quả ở trong cái gan, rồi cái hồn nó mới sáng suốt tỉnh táo được. Cho nên ta dặn sao phải làm vậy, đợi một chút nhưng mà nó thành, mà non á thì nó ra tùm lum nó rồi sợ, nhưng mà cứ kiên quyết đi tới rồi nó cũng thấy rõ ràng chứ không có sao. Cho nên cái pháp lý vừa bị ai cũng muốn mau hết á, nhưng mà cái người mau muốn lâu chừng nào là mắt họ trở lại làm lại, về trên không có chấp nhận đâu. Lên tới trên được đi đây đi đó hay được thanh nhẹ, nhưng mà mắt trở lòng lại, nó test rất kỹ, nắm cho thiệt vững, thử đi thử thách, thử đi thử lại nhiều lần rồi nó mới cho tiến qua. Cho nên mạnh dạng, bởi vì tại sao ở cõi trên cũng có ma quỷ, cũng có thứ dữ, và nếu mình không có đủ khả năng lên đó nó giật mình ngã. Cho nên những người có khói đưa đi nôn đi tới đâu ta cũng bắt trở lại, chứ thiết vững rồi mới trở đi. Cho nên thấy đi đi lại lại mà thấy chán vừa đi vô cùng, thì tu sao đi đi lại lại có đi như đó, nhưng mà bỏ vô đi không được, phải học nữa. Bởi vì cái khóa đó là khóa học nhẫn, học nhịn nhục, thì lúc đó ma quỷ tới phá mình không sợ. Chứ cứ đi coi giáp giới trung thiên thì thiên gì nó tới nó phá mà. Cho nên trong đó người ta dặn là có mạch lạc đàng hoàng để tránh những sự trở ngại ở tương lai, mình phải giữ đúng lề lối vậy đi thì không sao. Đừng có nghe đạo này đạo nọ chạy tung chạy tộc rồi rốt cuộc là hư cho mình thôi, chứ rốt cuộc cũng phải trở lại mà tu. Bởi vì mình sẽ bị thử thách rất nhiều ở tương lai.
Cảm thầy, tiếp theo xin mời bác Phổ.
Ông Tám, tôi rất là hoan hỷ được chuyển đến ông Tám. Trước kia ở Sài Gòn cần cái gì thì nhắc cái lời phone thì 5 phút thì nói chuyện ông Tám được, mà lâu nay thì ít khi được diệt kiết, hôm nay gặp ông Tám thì rất cảm động. Tôi không biết nói gì hơn là kính chào ông Tám. Thế ông Tám khỏe mạnh thì đó là một sự hạnh phúc cho tất cả người Việt Nam và cho thế giới. Để nhờ sự giác liễu của ông Tám, xin tôi ông Tám cũng biết rằng tu hành cái ngày hồi ông Hồ và em mà cái bàn ấy có 8 mấy ghế thì còn 2 ghế trống, còn ông nhung 8 với mấy người thôi. Thì lúc đó thì thao hỏi, bây giờ riêng tôi đấy, hàng ngày đấy, đôi khi cái mắt đấy, trong báo mà chữ nhỏ hơn báo, thì chữ nhỏ hơn cái chữ trong báo ấy, cũng đọc được, mà có khi thì cái mắt nó mở hẳn đi, thì có khi nó mở cái mắt lại cũng mở một mắt thì sáng. Tôi không hiểu là cái sự tu tập đấy nó có sự nhầm lẫn gì chỗ nào, hay là đối với tuổi già đến cái tình trạng nó mở mắt như vậy, thì kính xin ông Tám vui lòng chỉ dẫn cho để tôi biết đích xác, hoặc là nhân dịp hội ngộ lấy tình quen thuộc từ trước cho ông Tám dạy dỗ trong một vài điều về cá nhân của tôi để có thể tiến bộ được. Xin vô cùng tri ân ông Tám.
Cho nên chúng tôi vô vi này hay là người thường cũng vậy, nhiều người mới có tới bảy mấy tuổi thấy nó đi không thấy được, nhưng mà 80 tuổi nó sáng như con nít. Tôi như anh thấy từ 3 năm về trước, anh thấy con mắt tôi coi thấy coi báo phải dọn kiến, nhưng mà giờ ông Thượng Đế rút ngắn cho tôi, bây giờ đem tờ báo tôi đọc rờ mắt tôi sáng. Nhưng mà một thời gian tới sáng này rồi anh sẽ đi tới sáng trở lại, nhưng mắt con nít không có sao. Mắt tôi bây giờ ngó thiệt xa, hồi trước được. Bây giờ cái kiến mà tôi đặt ra, bây giờ tôi đưa vô đây rồi tôi không thấy ngoài kia, mà tôi lấy kiến tôi thấy ngoài kia, nó thay đổi. Cho nên cái tần số ở bên trên, mình tu thiền nhiều thì nó giao cảm cái thanh giới, rồi nó có thể làm mờ con mắt, vì mình thích cái chuyện ở trên mà không có ngó chuyện thế gian. Nó có giai đoạn đó, rồi nó liên hệ với những thiên tiên, những vị ở bên trên rồi. Nhiều khi đang ngồi người ta hút mình cho thấy nó mờ, rồi một chập cái nó hồi tỉnh lại. Rồi sau ngày này mà cái luồng điển anh lên anh trụ ngay chỗ đó rồi đó, thì thấy rất rõ rệt, không có gì khó khăn. Những cái tình trạng này trước kia ông Tư cũng bị vậy. Bữa nay thấy ngon lành đập báo rồi, ngày mai ông nói tôi thì không thấy gì hết. Cái đầu tôi nó to lắm, bây giờ ông nói cái đầu tôi nó to lắm không thấy. Đó, rồi chuyện đi giờ đồng hồ sau là ông thấy lại hết. Cho nên chứng minh cái luồng điển mình có liên hệ với thanh giới, mà thay đổi học hỏi hoài hoài, sau này mình trực giác thấy ở bên trên, và thấy cả hai đời đạo, thấy cả hai rõ rệt hơn hồi xưa. Đó, rồi cái tấm nó ở gia đình nó khó chịu, bởi vì mình thấy rõ điều đó, mà mình nói họ cứ làm sai hoài thì mình phải dạy. Đó, nó khó tấm ở chỗ đó đó. Anh đừng lo, cứ giữ tâm tu, trừ về dưới như ta, rồi mọi việc sẽ thay đổi tốt. Chuyện đời không nghĩa lý gì, cần tập mắt thứ ba thấy hết càng không vũ trụ, cái đó là quan trọng.
Kính thưa ông Tám, như thế đó là một sự tiến bộ chứ không phải là sự thụ lụy.
Không, không, không phải thụt lụy. Nếu mà anh thụt lụy thì với tuổi của anh thì ngày nay nó lụm cụm lắm rồi. Ngày nay giang bôi mà trẻ quá mà, phải không? Tôi với ông là ngày nào cũng uống cà phê hết.
Ông Tám, ông Tám nói thế rất đúng. Vì tôi vẫn còn đi làm mà, làm mấy ông 35 tuổi, 40 tuổi tôi làm cũng ngang sức với họ. Thế là hãng nó cũng không biết là mình bao nhiêu tuổi rồi, thế làm.
Tôi làm cái đâu là cho nó đẹp trai.
Thượng Đế ngài ơi, hào quang gương điện lần bấy lâu con lưng cứ dâng đổ tay cõi trần. Tại sao dương tay giáp trần lại ôm dưới đau? Xin thầy ăn trước ngồi trên giúp cùng phần xác con lưng được nhờ. Đổi ơn đức trên quê thưởng cùng ngài bốn lại ra mắt bạc thầy để cứu độ quá gia. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi trời Phật tổ thầy con về âm hộ, sư ơi sống trong con bác linh thiêng, sư về âm hộ cho đệ tử có lòng thành tâm khẩn duyên cùng bạch sư. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc mừng cho sư ở trần thế là người Phật sống. Phật thầy đưa rước hàng dân người hiền, đặng thiền bát nhã sáng đi. Hôm nay bốn đạo thì đông, luôn luôn chẳng chở xuồng rong, công đầy mong ơn bạch tổ sư thầy phân tỏ cho con lưng được nhờ. Nam mô A Di Đà Phật. Đổi ơn cùng thầy.
Nhiệm vụ giáng lâm xuống thế gian thì tất cả đều ở trong sự lập định cứu độ chúng sanh tại thế. Dù có xác phàm mới diễn tả được mọi sự ưu sầu của thế gian, và từ đó sẽ ý thức được và quan thông đời là tạm mà cõi trên là vĩnh cửu. Cho nên mọi người phải ý thức qua thiên liên biệt tu. Chúng ta không phải ở nơi cõi này, nhưng mà rốt cuộc còn phải đi nữa. Tiến mãi mãi, tiến vô cùng mới rõ thiên ý. Cho nên thế gian luôn luôn có thiên cơ để chuyển hóa những tâm thức trì trệ áp ôn, mà để có cơ hội trở về với sự chân giác. Nhưng mà mấy ai đã thức luôn luôn giờ đỡ như luôn gian trồng để làm phục vụ biết là bao nhiêu. Cái tinh thần phục vụ đó để làm gì? Để nhớ lại tinh thần phục vụ của Thượng Đế vì chúng sanh. Nhưng mà làm bao nhiêu thì họ chỉ ỷ lại bấy nhiêu mà thôi. Cho nên rốt cuộc phải tự tu tự hành để qua độ chúng sanh. Mọi người biết đường để tự đi và tự thiên. Cái điều đó là điều cần thiết. Cho hôm nay duyên lành tương ngộ và thấy rõ mọi chúng sanh đã bắt đầu quay về với bóng giác. Nhưng mà con đi hay là không, quyền tự do của mọi hành giả mà thôi. Nhưng cái xuống thế gian cũng chỉ cứu độ một phần nào, nhưng mà rốt cuộc mọi người chỉ ở trong cái lợi dụng mê tín, chưa thấy rõ những cái pháp thiền này sẽ lần lượt cứu độ chúng sanh. Và qua những vị thiên liên hỗ trợ thì lúc đó những người đó sẽ thấy rõ cảnh giới bất diệt mà lo tu, lo ăn năn hối cải để trở về với chân xác, chân giác. Còn xác phàm này phải chịu cái nghiệp bẩn quán để có cơ hội thức tâm thấy rõ ta là thiên liên, đồng hành với các giới và tu tiến tâm thanh tịnh.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch với thầy, mình tu để cứu độ dân lành. Tại sao xác nó phàm trần khổ đau? Xin thầy phân tỏ con lưng, tí hồn thiên thánh phàm trên cõi trời. Những con xin dưới bạch thầy, ngài trên sang suốt xuống đời cứu dân. Con về cho núi Phật tiên, thấy thầy xác ấy phàm trần, nhưng linh được kể như là thần tiên ở đời. Nam mô A Di Đà Phật. Tu để cứu độ ba gia sơ xác phàm vẫn còn khổ sở về căn. Xin thầy hãy rộng rãi cho con được nhờ.
nhân quả, vay trả, thực hiện mới thấy chân lý. Cho nên bề trên dồn sát đau khổ nhưng không đau khổ. Nhờ sự ngộ quả mới có cơ hội tiến hóa, nhờ sự kích động mới đi về thanh tịnh cứu độ chúng sanh. Đó là một hình thức Quan Âm đã lưu lại tại thế. Khổ biết bao nhiêu, ngày nay chúng sanh mới tầm chân lý. Khi nó khổ, nó mới chịu hòa tan trong khổ và thấy rõ chân lý là trường tồn bất diệt. Cho nên cái khổ của xác không có nhiều bằng cái khổ của chư Phật, chư Tiên. Nên giữ lấy đó, lấy cái khổ hòa tan trong khổ và quán thông khổ mới thấy hạnh phúc đời đời để dẫn độ chúng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật. Thượng đế ơi, cứ sanh người đầu thai xuống thế, xin thượng đế hãy xót xin. Khi thượng đế đã cho người đã luân hồi quá kiếp làm người, xin thượng đế cũng thương người hãy giúp đỡ chư giang dân. Cuối sinh thượng đế nhỏ từ tâm bác ái xuống phàm trần để giúp đỡ dùm cho gian dân. Xin con nguyện dưới bạc tiền sơn, sao người đầu thai xuống tay nhiều nghiệp chướng cõi trần gian, có phải chăng bại nghiệp chướng vào thân thể xác của người hay không?
Cứ như thì phải rước khổ của chúng sanh, cứ cứu khổ ban vui thì phải rước khổ của chúng sanh. Nhiệm vụ làm thầy phải rước khổ của chúng sanh. Sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của chính ta, phải giữ lấy sự đau đớn mà tịnh tâm hóa giải sự đau đớn để thật sự cứu độ chúng sanh. Chư Phật chư Tiên cũng vậy, không làm gì hơn. Thượng Đế cũng vậy, chúng sanh khổ là Thượng Đế khổ. Cho nên đừng Thượng Đế cho cơ hội để nhồi quả thức tâm trở về phần hồn thay vì ôm cái xác.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch Thiên Sư, người phàm thế ăn tuông niệm Phật là gì? Xin Ngài Thiên Sư giải tỏa bàn cho giảng dân.
Ăn tuông niệm Phật là thức hồn muốn tránh tất cả những sự động loạn của trần gian và để trở về với thanh giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Đội ơn Thiên Sư. Thiên Sư ơi, làm con trả hiếu lập nghĩa lý gì vậy Thiên Sư?
Làm con phải trả hiếu, bệnh lực hoa hoa xanh xanh. Nếu không biết trả hiếu làm sao sống với thiên cơ chuyển biến? Một cuộc chuyển biến, một câu nhồi quả, phải biết hiếu thảo mới biết đường đi trở về nguồn cội.
Nam mô A Di Đà Phật. Thiên Sư ơi, làm cây làm cỏ làm thú vật để làm gì vậy để Thiên Sư?
Để tạo tội phải thọ tội và phải chấp nhận trong khung cảnh hướng thượng để tiến hóa. Cây cối nếu không chấp nhận khung cảnh hướng thượng tiến hóa thì không bao giờ cao vọt lên được. Rồi phải có hạnh nhân sinh làm cây củi để đốt mới được về trà. Cho nên vật cũng vậy, con thú phải hy sinh, hy sinh cả tánh mạng bị nhiều nát đi vì cái tội ác của chúng ta từ kiếp trước. Ngày hôm nay phải thọ tội và hy sinh để trở về được làm con người và tiếp tục tu học. Con người chưa hoàn tất tội vẫn là một tội hồn tại thế, cho nên con người phải chấp nhận nghiệp quả để có cơ hội thức tâm, ăn năn, dứt khoát thất tình lục dục mới trở về cõi tiên cõi Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thiên Sư ơi, làm người sao phải sanh con để cháu nối dòng làm nghĩa lý gì vậy Thiên Sư?
Đó là định luật hoa hoa sanh sanh và cơ giới để cho phần hồn có cơ hội ngự trị và tiến hóa và nhìn nhận lấy tội lỗi sẵn có của chính nó. Sau cơ nhờ quả, người mới chấp nhận sự thật thà và dẹp bỏ sự khoe khoang tự ái mới thanh tịnh. Cho nên luôn luôn người tu gọt bỏ tâm trầm chứ không có bỏ quần áo mà đắc đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. Sống ở trên dương trần cho kẻ đối người sang, kẻ quan người đằng, xin thiên sư phân giải cho con nhờ.
Phước nghiệp, cho nên kiếp này tu biết làm phước hướng về thiện nghiệp, thì kiếp sau sẽ có một phần thế gian gọi là sang, nhưng vẫn mang khổ. Mà ở thế gian thấy là khổ, nhưng lại có cơ hội thức hồn. Cho nên sang và tồi hay là nghèo cũng vậy đó thôi, trong cái cơ tiến hóa của Thượng Đế đã sắp đặt. Mà nhồi quả cho học bài, lây trả tại trần trong lúc đương sinh. Rốt cuộc mọi người phải ra đi với hai bàn tay không và vỏn vẹn, chung sống với nguyên khí cả càng không vũ trụ, hít thở mà sống, chứ không phải của cải tranh chấp mà sống. Cho nên để cho chúng sanh thức hồn và thấy rõ rằng nhiệm vụ của mỗi chúng sanh xuống đây học bài và trả bài và tự tiến.
Nam mô A Di Đà Phật. Khôi xin thiên sư phân bài giải tỏa cho con luân. Bấy lâu làm phước cứu đời, sao xác trần lại chịu khổ đau.
Như trên đã nói rồi, làm phước nhiều chừng nào thì gặp quán nhiều, mà lấy quán làm ăn là quan thông đời đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. Khi con muốn phân bài giải tỏa, xin sư hãy ráng giúp đỡ dùm cho con luôn là phần hồn. Sư ơi, trước khi mỗi rằm con xuống trầm, tại sao khách xa khách gần, kẻ mến mà người nhung người chề? Tại sao nói con lung mỗi khi muốn lại gặp cô lung chẳng thấy mặt? Tại lý do gì, xin sư cho biết.
Cho nên con người luân hồi tại thế nhập hát nhập sắc, làm sao thanh nhẹ được mà thấy về cõi thiên liêng? Nó hai cái bàn, một bàn trượt và màn thanh hai cái khác, một người nhẹ và một người nặng hai cái khác. Hai trình độ tại thế gian, một người học cái bác sĩ rồi một người đi làm lao động, ngồi với nhau cũng có hai cái màn cách biệt, huống hồ thiên liêng với người phàm. Cho nên những người chưa thấy nghe âm thanh, nhưng mà có người đã tu rồi họ mới dòm thấy, họ thấy rõ, họ biết họ là thiên liêng, họ hòa cảm với thiên liêng. Cho nên giới nào thì nhìn đón giới nấy. Cho nên người thiên liêng không có trách người phàm, nhưng mà người phàm luôn luôn ngược lại trách thiên liêng, cho là tà hay là khen chơi. Cái chuyện đó phải có.
Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi con làm thầy, sao gia cảnh của Quỳnh Thế Lâm cứ mãi chết lần hồi, là nghĩa lý gì vậy sư?
Cái đó là giải nghiệp. Gia đình chết thì đằng này làm phước thì gia đình được cứu, chết đi học hỏi và tiến hóa nơi chỗ khác do sự công quả của hành giả, nhưng mà gia đình được cứu độ ở cõi thiên.
Nam mô A Di Đà Phật. Sao sâu kiếp dẫn thời của xác em dương trần, mãi cảnh sông bơ vơ, thâm thì hai đệ dưới huynh. Mỗi khi con ngập xác cởi đồng, rước bà chúa sứ về nơi điện cung hoàng, xác em tận tâm giúp đỡ nhà chùa. Sao lành em muốt đành phải chịu thác vậy sư?
Cho nên cái sự sắp đặt của bề trên đều giúp đỡ theo trình độ và cho nó tiến hóa. Cho nên thân phàm không hiểu việc, không hiểu nổi, cho nên phải tiến hóa, phải truyền kỳ chí tu, luôn tiếp tục tu nữa sẽ cứu độ quảng đại quần chúng hơn.
Thưa ơi, trước khi con là hồn biết đã đành giúp cho chùa đình mèo, tại sao đứa em muốn lại thác
cầu khẩn giới rồi pháp sanh mạng em. Đời con chỉ còn có chị có em, khi trước giờ con làm lễ rước bà. Tại sao đứa em phải bị bà bắt ngay ngày? Con luôn vẫn biết nhưng cố tâm làm việc cho chùa. Có phải chăng ai là quân quýt? Con hay hay thuốc quê gì chưa xác không thư?
Không đâu, cái đó là bề trên cứu và cho nó về để tu mà thôi. Dịp may không sao hết, tất cả là dịp may, rước chúa sư độ. Mà tâm đừng nghĩ chuyện tốt đẹp, nghĩ chuyện may mắn, không nên mong tiếc, vì cơ tiến hóa là tiến hóa, không có thể dừng lại được. Phải hiểu cái này.
Nam mô A Di Đà Phật. Cha con sống sao nó đành bỏ xác ra đi. Xin ngài sư tổ võ văn cùng bài làm con phải ở trả cho tròn, sao mới nửa đoạn đường đành bỏ ra đi. Hết lòng chỉ luôn khẩn giai bề trên, sứ mạng tu để chuộc hết những gì khổ đau. Sao em của con lưng dần bỏ về theo nơi gọi Phật?
Đó là cái hạnh tốt, nhờ cái hạnh tu mới được ân thưởng bề trên, chứ không phải có hại, vô hại. Không nên nghĩ nữa, đã làm phước thì cứ trọn giữ làm phước, cho nên ngày nay mới được cứu độ. Đó là cứu độ may mắn nhất. Nhiều người còn ở thế gian này là đang khổ, không có tiến triển được. Nhưng mà thật sự được cứu độ giải thoát nên mừng đến đi, và tiếp tục làm phước cho chúng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật. Thôi đổi ơn cùng sư tổ, mong ngài tái ngộ con được ra mắt cùng tiên sư. Chúc sư ở lại làm trần, nguyện lòng tiếng Phật dân ba tánh nhẹ lòng trong tâm. Mấy chục năm con mới gặp cùng sư ở phạm trầm, cuối sinh thượng đế phép ban lòng cho con được về bề trên.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, phần vừa qua là phần hồn của cái cô Hai Luân.
Hai Luân.
Xin thầy có lời gì minh luận, xin thầy nói thêm cho.
Thì đó, tất cả những sự chứng minh là chúng ta đang tu xuất hồn đánh lễ Phật. Về phần hồn, tất cả phần hồn đều cũng muốn thức giác và có cơ hội tu học, làm phước, nhập xác để làm phước, để tiếp tục trong chương trình tu học. Cho nên những bạn đạo tu phải lo sửa mình mà lo tu, chứ đừng có kỳ thị bất cứ một cái gì. Chúng ta giữ tâm lành để hóa độ chúng sanh thì nhân hậu ba cõi cũng có đem lòng hợp tác và xây dựng tâm niềm tin sẵn có. Cho nên không có nên nói tôi tu đạo này ghét đạo kia, tôi tu pháp này ghét con ma. Không phải vậy. Thật rồi, tu phải mở tâm cứu độ chúng sanh, tăng độ chúng sanh kìa mà. Phải nhớ chỗ này mới cảm động bất các giới, và các giới được tiến hóa thì chúng ta sẽ có dịp dự hội long hoa. Cho nên các bạn đã chứng minh thấy rõ phần có xác khác, phần có hồn khác. Nhưng mà ta là phần hồn, ta được thanh nhẹ, nhưng mà ta cũng phải lo tu để bồi đức. Mà chúng ta còn sống mang sách đầy đủ này mà chúng ta không chịu tu, lúc đó chúng ta trách ai? cho nên một duyên lành để đối diện đàm đạo với nhau mà lưu lại cho hậu thế thấy rõ rằng chúng ta không phải ở nơi đây, và chúng ta sẽ đi mãi mãi, tiến qua mãi mãi, học hỏi mãi mãi, không phải một cõi này là hết, nhiều cõi lắm, xích qua một chút là tới rồi. Cố gắng tu trong thanh tịnh để nhận thức cái tình thương cả càn khôn vũ trụ, nhìn bệ tỷ muội của chúng ta không ít ở trong càn khôn này. Cố gắng tu học thành thật. Cảm ơn những vị thiên nhiên đã đến đây đóng góp và ghi chép bằng một cuộc thu hình khoa học, để tương lai bạn đạo vô vi có dịp muốn tìm hiểu chỉ mất mười mấy phút là hiểu hết tất cả, và tự khép mình trở về với cõi thanh tịnh và hòa hợp với thiên nhiên càn khôn vũ trụ. Chúng ta có một cõi tinh vi hơn, văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên cái xác phàm này là toàn là ô trực. Cố gắng tu trở về với thanh tịnh. Cảm ơn các bạn.
Xin cảm ơn lời minh luận của thầy. Xin lỗi thầy, xin lỗi quý bạn. Thưa, có một cái xe màu đỏ bọc đô kiểu 200SX, số xe 457TYP, thưa đầu trước cửa nhà mọi người hàng xóm, xin vui lòng ra rời xe dùm cho. Thưa, xe 200SX màu đỏ bọc đô. Thưa, tiếp theo kính xin mời chị Giang.
Bạch thầy, con có một người chị, chị con là nurse, cho nên cái vấn đề mà tu tập này thoạt ban đầu á, chị con không có tin lắm, nhưng mà con xin thưa thêm việc nữa là chị con bẩm sinh ra chị bị một cái bướu ở trong óc ạ. Theo bác sĩ họ tìm ra thì họ nói là đáng lẽ nó đã phát ra vào khoảng năm 12 tuổi, nhưng mà đến năm nay chị con 34 tuổi á, thì bây giờ bác sĩ họ mới tìm ra được. Thì lúc đó con cũng có quen với một số bạn đạo ở đây thì có nói rằng là bây giờ thiền đi là hết và đừng có mổ. Thế nhưng mà chị thì chị không tin, chị bảo là để chị mổ xong thì chị thiền. Thì chị mổ xong á, được chị mổ tổng cộng như vậy coi như là 3 lần rồi. Thì coi như là mạng sống thì cũng được, hiện nay chị có đi dựng ở đây ạ. Thì con nghĩ là như vậy thì có phải là cái nghiệp, mà tại sao cái nghiệp nếu như theo khoa học nói thì là 12 tuổi nó phát ra, nếu mà khoảng đó thì có thể chết rồi, mà bây giờ 34 tuổi thì khoa học họ mới tìm được. Và sau này á sẽ chỉ còn sẽ bác sĩ họ tiên liệu, họ có thể nói là sẽ mổ thêm 2 lần nữa vì cái bướu đó là cái bướu xương. Chị cũng chưa tin lắm về thiền và tôn giáo, nhưng mà khi mà trong cái tình trạng quá đau như vậy thì con có dặn chị là khi mà lo sợ quá thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trấn tĩnh lại được. Thì chị chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật những khi nào mà chị phải nằm để cho người ta chụp cái CAT scan á, thì chị nằm im như vậy được. Và sau đó chị niệm, thì sau khi mà mổ xong một thời gian thì therapist họ đến họ dạy cho tập, thì họ lại dạy đúng theo cái phương pháp thở của thiền. Thì thoạt đầu chị thở thì chỉ có một quả bóng nó nổi lên được thôi, đến khi mà chị tập thở được đúng một cái thì là chị thổi được 3 quả bóng nó bay lên. Thì chị có tin, và chị hôm vừa rồi chúng con được đọc cái cuốn Cõi Vô Hình, thì chị nghĩ là cái gì nó cũng là cái nghiệp. Vậy thì chị có nên cho bác sĩ mổ tiếp 2 lần nữa hay không, hay là nếu là đã là cái nghiệp rồi thì thôi?
Bây giờ cái khoa học nó thay thế bùa phép giúp đỡ. Khi mà bác sĩ người ta đề nghị mổ chắc là họ nghiên cứu rất kỹ rồi, nhưng mà chị phải cố gắng làm cái phương pháp này. Rồi tới lúc đó bác sĩ người ta xét thấy nó không có cái gì trở ngại thì lúc đó người ta không có mổ. Có nhiều người đi bị bệnh mổ mà làm pháp này rồi rốt cuộc nó không có mổ nữa, cũng có nữa. Nó cũng tùy theo người mà thôi, cái người cương quyết hay là không cương quyết, thấy không? Thì nó chỉ cứ việc làm cái pháp này đi, rồi đi mổ tự nhiên, đâu có sao.
Thưa thầy, cái nữa là hai vợ chồng chúng con sống rất là hòa thuận. Anh cũng rất là vui lòng cho con tập thiền. Nhưng mà khi mà tụi con tập thở thì cũng dễ chịu lắm. Nhưng mà con vừa mới chuẩn bị tập ngồi làm pháp luân thường chuyển thì là tự nhiên là hai đứa cứ gây lộn với nhau ngoài. mà anh thì anh cũng muốn làm lắm, anh cũng tập thở, nhưng mà tụi con cứ chuẩn bị đổi qua cái kia cái là hai đứa gây nhau mà chưa từng bao giờ như thế cả. Mình con, nhưng mà về là
tôi cái thân nó rút trở ra, nó gặp cái chiều trở ra thôi, mà anh làm đây như chị thì không có nữa.
Vâng, thưa cảm ơn
thầy. Nó rút mà nó đậm chứ vậy thôi chứ không có sao. Nhưng mà chị thì cũng là
thưa cảm ơn thầy.
Bởi vì mình làm chuyện hứa cho chính mình mà. Chị đó ha, chị từ cái trượt chị đi tới cái thanh. Rồi chị là thanh để làm hứa cho gia đình, lập cái hạnh cho gia càng tốt mà. Chị không có làm điều xấu mà. Chị thấy không? Chị trách chồng chị cũng không có trách gì được. Bởi vì cái thấy trách nữa là có làm điều xấu đâu.
Thưa anh không trách. Anh không trách ạ.
Từ ngay là chị cứ giữ cái phần thanh đó. Rồi càng ngày chị, anh đều thấy kệ chạy chị càng ngày càng trở đẹp. Chúng ta là anh phải theo chứ.
Thưa có bạn nào đặt câu hỏi nữa xin mời bác sĩ Đức.